Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 31. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Giuđa Iscariot, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giuđa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Giảng đoạn số 13, một lần nữa khi chúng ta đọc về Chúa rửa chân cho các môn đồ thì chúng ta nghĩ đây là vấn đề Chúa rửa chân cho các môn đồ bày tỏ một cái gương để dạy dỗ. Dĩ nhiên có điều đó, nhưng mà tôi xin các anh chị em đọc lại đi. Đây là câu chuyện về Giuđa Iscariot. Đây là chỗ Chúa đang cho Giuđa Iscariot một cái cơ hội cuối cùng. Coi phần mở đầu thôi. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết mình phải lìa thế gian đặng trở về. Đức Chúa Cha đã đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai của Simon. Tức là câu chuyện này được thiết lập là trong vấn đề tình yêu của Chúa đối với các môn đồ và sự phản nghịch của Giuđa Iscariot. Tưởng tượng, Giuđa Iscariot bây giờ đã có trong túi 30 miếng bạc mà ông đã lấy từ nơi các thầy tế lễ. Lúc nãy ông đi ra là ông nhận rồi đó, 30 miếng bạc lúc mà ông rời Bethany. Bây giờ với 30 miếng bạc đó, ông ngồi đó để Chúa rửa chân. Và chúng ta tưởng tượng cái sự liên hệ này. Và khi Chúa rửa chân thì Kinh Thánh nói là Chúa đau đớn nặng lòng lắm. Và cái đau đớn nặng lòng này là không phải vì thập tự giá sắp tới đâu. Ở đây cái sự đau đớn nặng lòng này là bởi vì đây là cái cơ hội cuối cùng cho Giuđa Iscariot. Trong chỗ này mà Giuđa Iscariot không đáp ứng lại với Chúa đó, không đáp ứng lại với hình ảnh của Chúa cúi xuống rửa chân cho ông đó, không đáp ứng với ân sủng ban cho chỗ cuối cùng mà Chúa có thể ban cho đó, thì ông sẽ không thể nào trở lại được. Chúa tiếp tục nói với Giuđa trong thời điểm này là phải trở lại bây giờ. Coi trong câu số 10. Sau khi mà Chúa nói với Simon Phi-e-rơ thì ông hăng hái, ông nói lại Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, cũng rửa tay vào đầu nữa, xin Chúa cho con toàn vẹn để có phần với Chúa. Thì Đức Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa tinh sạch đều, vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Chúa nói cái câu đó một lần nữa, tại vì nếu mà Chúa chỉ Giuđa ra là mấy ông kia quánh ông này chết liền. Thành ra Chúa không chỉ ra được, nhưng mà Chúa nói là trong các ngươi đã có một người, Chúa đã nói trước, bây giờ nói tiếp tục. Rồi tới khi bữa ăn, khi mà tới ngồi trong bữa ăn thì gì nữa? câu số 16. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta dở ngót nghịch cùng ta. Ngồi xuống ăn, trước khi ăn Chúa lại nói nữa: trong đám các ngươi trong giờ này sẽ có đứa phản. Nghĩa là Chúa đang nhắc là Giuđa, cái giờ nó tới, con đang chạy tới cái chỗ mà không ngừng lại đó, nó nhanh lắm rồi, bây giờ con phải hiểu điều này là lời Kinh Thánh sắp được ứng nghiệm. Rồi sao nữa? Rồi trong bữa ăn đó, câu 21, khi Đức Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối. Tại sao Chúa bối rối? Nhiều khi mình không có đọc câu tiếp, mình nói là Chúa bối rối vì thập tự giá, không. Đức Giêsu phán như vậy rồi thì tâm thần bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Chúa đang đau lòng bởi vì chỗ là Chúa đang tìm cách để mà nắm, để mà chỉ cho Giuđa hiểu rằng ân sủng đang sắp sửa hết cho con, cửa thiên đàng sắp đóng lại cho con. Và ở đây Chúa đau lòng ở đây nói rằng quả thật một người trong các ngươi sẽ phản ta. Rồi tới câu 26, khi các môn đồ hỏi là ai phản Chúa, thì Giăng ngồi gần bên Chúa nghiêng mặt hỏi rằng là Chúa ấy là ai. Đức Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh, ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng bánh rồi lấy cho Giuđa Cariốt, con trai của Simon. Chúa lấy miếng bánh đó đưa cho Giuđa. Mà cái lạ là như thế này, Giăng cũng không hiểu đó là Giuđa, bởi vì khi Giuđa đi ra, Giăng cũng biết là ông đi làm gì. Nó lạ tới cái chỗ là rõ ràng chỉ mặt đó mà cũng không hiểu, cũng không thấy được. Thì câu kế tiếp, câu 27, liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm, hãy đi làm mau đi. Nhưng các người đồng bàn đó chẳng hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng Giuđa có túi bạc, nên Chúa biểu người: hãy mua đồ cho chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay rằng hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giuđa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra, khi ấy đã tối. Khi Chúa giao cho Giuđa, đó là cái cửa cuối cùng. Và Chúa hiểu như thế này, ông không đáp ứng. Ông không đáp ứng, cho nên Chúa nói rằng: bây giờ đi đi, bây giờ đi ra đi, làm chuyện người phải làm. Và Giuđa đi ra. Kinh Thánh viết khi lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Vì sao? Vì sau khi Giuđa đi ra thì Chúa thiết lập tiệc thánh. Chúa thiết lập trong sự thông công của thân thể Ngài. Chúa thiết lập trong sự thông công của sự cứu rỗi Ngài. Không thể có Giuđa ở đó nếu ông không ăn năn, nếu ông không trở lại. Cho nên Chúa nói: ngươi phải đi, cửa thiên đàng bây giờ đóng lại cho ngươi, ân sủng đã ngừng lại cho ngươi. Bây giờ ân sủng sẽ chỉ còn phía bên kia, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên trong đời sống của Giuđa tới một cái chỗ mà ân sủng đóng lại và mình thấy được. Trong đời sống của những người khác, ngay cả đời sống mình, khi cửa ân điển đóng lại, mình không thấy được. Mình không thấy được. Ở đây một thời điểm rõ ràng là Chúa giữ cái cửa mở càng lâu, Chúa cứ nói, Chúa nhắc đi nhắc lại là sắp tới, cho tới lúc Giuđa đi thẳng, đi qua. Và bây giờ nó đóng lại. Cho nên cái vấn đề như thế này, khi Giuđa bắt đầu con đường lừa dối mà không ăn năn, nó dẫn ông đi suốt con đường đó không trở lại được, cho tới chỗ hư mất đời đời. Và thưa anh chị em, đó là con đường của mỗi chúng ta, vì không ai có thể tự mình đứng lại được. Và đó là cái vấn đề nguy hiểm của tội lỗi mà chúng ta không thấy và không hiểu, là khi bắt đầu vào cái con đường của sự lừa dối giả hình, hay là của con đường tội lỗi rồi, thì chỉ có một chỗ là đi thẳng thôi, vì chúng ta không ai có thể ngừng lại được. Và ân sủng của Chúa mở ra thì chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà ở đây bày tỏ một điều, đó là sự phản bội Chúa của Giuđa nó không bắt đầu một sớm một chiều. Nó là sự chọn lựa từ từ của đời sống, qua một tiến trình. Tiến trình của không nghe lời Chúa, tiến trình của không đáp ứng lẽ thật, tiến trình khi ở gần Chúa mà không yêu Chúa, tiến trình của làm việc Chúa mà không kính yêu Chúa, tiến trình của lộ vẻ bên ngoài mà không thật bên trong, từng chỗ một, từng hành động một, từng quyết định một, nó dẫn ông tới chỗ đi qua cái cửa đó mà không ngừng lại được. Cho nên vấn đề đó là vấn đề ở bên trong, ở trong cái bản chất giấu kín mà không ai thấy. Tới điểm này đi qua khỏi cửa đó mà các môn đồ không thấy được, Chúa chỉ mặt ra mà Giăng biết tên, biết tuổi mà cũng không hiểu được. Thì chúng ta biết rằng vấn đề của chúng ta nó sâu nhiệm lắm. Giữa vòng chúng ta không ai biết được. quý vị cũng không biết tôi. Tôi cũng không biết được trong cái chỗ đó. Bởi vì sao? Vì vấn đề tội lỗi nó vượt quá tất cả những gì khả năng của chúng ta. Vì thế chúng ta phải hiểu Judas Iscariot và con đường này, chúng ta mới hiểu sự lớn lạ kinh khủng của ân sủng Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này, không ăn năn thì tấm lòng chỉ có một chỗ, đó là cứng trở lại. Không mềm lòng đáp ứng với ân điển Chúa thì chỉ có một chỗ là cứng lòng phản nghịch, không có cách hơn. Mà đã cứng rồi như Judas tới một cái chỗ không đáp ứng được. Và thưa anh chị em, đó có phải là những cái kinh nghiệm của mình? Có những chỗ mình đã nói không với Chúa từ từ ba cái chuyện gì rồi, tới chỗ thấy rõ ràng mà không nghe được, không đổi được, không làm được, vì đã cứng quá rồi. Là mình chạy xe đó, người ta nói chạy xe tới một mức mà có cái điểm đáng lẽ mình phải ngừng lại, mình thắng, mà thắng trước đó, đó thì nó có chỗ ngừng, mà tới gần rồi đó mà thắng thì cũng chạy qua thôi. Mà nếu đó là chỗ cái hố thâm sâu của cuộc đời mình thì tới một cái chỗ nào đó có thắng bao nhiêu nó cũng sẽ lọt qua bên kia. Và Judas đã chạy không thắng luôn, không biết để thắng luôn, chạy cho tới cùng. Chúa nói, ngươi đi ra, chuyện ngươi làm đi làm cho xong đi. Và người đi ra thì dân ghi lại một câu, bóng tối. Và nguyên đó dân ghi lại con đường của Judas Iscariot. Khi ông xoay lưng khỏi Chúa, ông đi vào trong bóng tối đời đời. Cho nên vấn đề thứ ba tôi muốn nói đây, sự nguy hại của phản bội tâm linh. Nguy hại của phản bội tâm linh. Có nhiều phần kinh thánh nhưng mà xin dỡ ra ở trong Matthew đoạn 26. Khi con đường đó đi thì chúng ta thấy không phải ông chỉ đi ra mà thôi, ông đi tới tận cùng. Đoạn 26 câu số 47 trở đi. Khi Ngài còn đương phán, tức là Chúa đang ở trong vườn Gethsemane, Chúa đang gọi các môn đồ, đừng ngủ nữa, hãy chờ dậy, kẻ phản ta đã đến kìa, Chúa nói trong câu 46. Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Judas là một trong 12 sứ đồ đến với bọn đông người cầm gươm và gậy, và các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến, đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này, người mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Judas đến gần Đức Chúa Giêsu mà rằng, chào thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng, bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi phải đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Chúa Giêsu. Judas đi ra và trả cái nợ 30 miếng bạc. Ông đã lấy tiền, bây giờ ông đi để điềm chỉ Chúa và ông đi ra. Và chúng ta hiểu là ở đây người ta sai nguyên cả một cái đội quân của La Mã, tức là 600 người lính La Mã, cộng thêm những người lính của đền thờ nữa, là một đám quân đông lắm. Và chắc chắn họ muốn bắt Chúa Giêsu nhưng mà không có thể lùng bắt được, tại vì trong cái mùa lễ vừa qua này mà dân chúng cả 2 triệu người ở tại Jerusalem cứ chạy chỗ này rượt chỗ kia không được. Cho nên khi đã biết chắc chắn rồi thì họ không muốn xảy, và thứ hai họ không muốn sự náo loạn nào, cho nên đem cả gần mấy trăm quân, 800-900 quân để đi để bắt Chúa. Và ở đây thì nó là cầm vũ khí, nó là đem tất cả vũ khí để bắt Chúa. Cái điểm như thế này là khi họ tới rồi thì Kinh Thánh chép là Chúa làm gì? Chúa bước ra, hỏi các ngươi tìm ai? Tìm Giêsu người Nazareth. Nói là ta đây là Giêsu người Nazareth. Thì họ ngã xuống hết. Thì cũng không cần thiết để Judas tới hôn Chúa. Nhưng mà ông tới hôn Chúa. Ông nói tôi cho cái dấu, bây giờ tôi sẽ làm xong cái chuyện của tôi. Là ông sẽ tới, dầu ai cũng biết Chúa rồi, nhưng ông sẽ tới và ông nói rằng chào thầy, rồi hôn Ngài. Chứ hôn này không phải là hôn một lần, hôn nhiều lần. Không phải chỉ ra dấu thôi, nhưng mà hôn nhiều lần để bày tỏ lòng kính yêu đó. Hư hoại tới cái mức này chúng ta hiểu đó là con đường của tội lỗi đi đó. Rồi hôn Ngài rồi Chúa nói sao? Bạn ơi. Chúa nói bạn ơi. Vấn đề của Judas Iscariot là con đường của ông đi, ông không đi một mình. Con đường tội lỗi là con đường của Judas Iscariot. Và cái nguy hại mà chúng ta phải hiểu nơi tội lỗi, rằng con đường này không ai ngừng lại được. Không ai ngừng lại được. Và chúng ta hỏi là những cái gì, những cái dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy Judas đi cái con đường này. Và khi chúng ta hỏi câu hỏi này, chúng ta cần đo lường lại con đường của chúng ta. Chỉ có cuối cùng khi chúng ta biết vì ân sủng kỳ diệu của Chúa mà chúng ta được cứu, không nơi cố gắng của mình, thì chúng ta mới biết được chắc chắn cái ơn lành như thế nào. Nhưng mà trừ ra chúng ta hiểu con đường này thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu sâu đậm về ân sủng Chúa. Thứ nhất, những dấu hiệu của cuộc đời của Judas Iscariot, ông theo Chúa cho đời này. Ông theo Chúa cho đời này. Ông theo Chúa cho đời này. Ông bắt đầu giống như mọi người kia. Đó, theo Chúa cho đời này, cho nước của mình, cho lòng yêu nước. Với ông á, là cho vấn đề tiền bạc, cho cuộc đời có lợi cho đời này, gọi là cho phước hạnh của đời này. Phaolô nói rằng nếu chúng ta theo Chúa chỉ cho đời này mà thôi, thì ông nói làm sao? Trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Tại vì khi mà đã biết Chúa và biết ân sủng Chúa, mà cứ từ khước ân sủng, từ khước sự kêu gọi thiêng liêng, từ khước mục đích đời đời, để mà cứ tiếp tục dẫn Chúa, có Chúa, theo Chúa đó, nhưng mà cho đời này, thì con đường khước từ đó, nó làm cho tấm lòng cứng lại tới cái chỗ không thể theo Chúa về chuyện đời đời nữa. Cho nên khi mà Judas Iscariot theo Chúa, ông theo Chúa về chuyện đời này. Thứ hai, ông không yêu Chúa. Ông có làm công việc Chúa, khi Chúa sai, ông cũng đi ra với 12 sứ đồ kia, khi Chúa chia ra bè hai người, ông cũng đi. Ông cũng làm công việc Chúa, ông giữ tiền, ông làm đủ thứ hết. Nó là mọi cái công việc Chúa giao, ông làm trọn phận sự, tới nỗi không ai biết được là ông làm sai trật cái chỗ nào hết. Không ai biết được là ông là người giả nữa. Ai cũng tưởng là ông người thiệt và ông làm hết mọi điều. Người nào nhìn vào cũng nghĩ rằng người này yêu Chúa. Nhưng mà ông không yêu Chúa. Ông không yêu Chúa. Còn nếu mà để song song thì chúng ta cũng phải cẩn thận là nhiều khi mình làm nhiều công việc lắm chứ không phải không? Cũng hầu việc Chúa, cũng làm mọi chuyện trong nhà thờ, cũng làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà hỏi trong tấm lòng thâm sâu rằng có yêu Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Có đặt Ngài trên hết hay không? Những người kia họ bắt đầu sai trật nhưng mà từ từ chỗ này chỗ kia, ngay cả người mà là khủng bố đó cuối cùng cũng bỏ tất cả niềm ao ước hy vọng của mình để Chúa trên hết, cuối cùng chết cho Chúa mà. Cuối cùng ai cũng yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa mà. Trừ ra Judas Iscariot. Cho nên khi mà chúng ta nói trong lời của Chúa rằng là ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì chúng ta nghĩ đó không phải là câu trò đùa đâu. Ai không yêu Chúa tới nỗi chết cho Chúa thì đi con đường của Judas Iscariot. Kinh Thánh nói mà nếu mà không đi con đường của thập tự giá, vác thập tự giá mà theo ta thì không xứng đáng cho ta, thì đừng đi theo ta. Mà chúng ta nghĩ câu đó nó tôi cứ theo Chúa rồi tôi cộng thêm đời rồi tôi làm chuyện của tôi.
Coi chừng.
Vì con đường của Judas Iscariot đi không ngừng lại được. Ông yêu tiền. Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần nói với ông yêu tiền. Thì ai đây cũng thích tiền phải không? Tôi thường nói ai không thích tiền thì gặp tôi sau buổi nhóm, tôi giúp đỡ cho. Nhưng mà ông yêu tiền hơn yêu Chúa. Mình nói làm sao? Nếu mà so sánh, nếu mà điểm cao trọng hơn hết trong đời sống của mình là ăn gì, uống gì, mặc gì, hay là cái nồi cơm, hay là cái công việc, hay là cái nhà, hay là cái cửa, hay là con cái, hay là bất cứ điều gì khác, là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó, như Kinh Thánh nói trong Timothy nhất đoạn 6 câu 10 á, là đem lại biết bao nhiêu sự gãy đổ cho cuộc đời. Nó là sự đâm xấu trong cuộc đời mình và chúng ta thấy. Rồi như chúng ta đã nói, ông bỏ biết bao nhiêu cơ hội. Học đó, bỏ đó, nghe đó, quên đó. Chúa ban cho tất cả, hóa ra không nhận được gì. Và đó là một điểm nữa mà chúng ta phải chú ý, vì đó là tiến trình của Judas. Là nếu chúng ta được ban cơ hội, được ban cho lời Chúa, được ban cho lẽ thật, được ban cho mọi điều mà cứ hững hờ, cứ có, cứ không, tùy nơi mình. Thì cái tùy nơi mình đó tới chỗ là khi mình muốn cũng không ăn được, khi mình muốn nhận cũng sẽ không có để mà cho. Vì tới một chỗ nào đó mình sẽ không thể đáp ứng lại được với cơ hội mà Chúa dành nữa. Có những cơ hội tới mà không còn lấy lại được nữa. Vì sao? Vì mình đã bỏ qua bao nhiêu cái cơ hội rồi, tới bây giờ không có khả năng, không có tập quán, không có cái gì thiết lập trong tâm lòng để nắm được cái cơ hội Chúa ban cho nữa. Đó là con đường của Judas Iscariot. Và con đường đó biết bao nhiêu người sẽ ngẫm nghĩ trở lại và nói rằng phải chi, bởi vì bây giờ không còn nữa. Mình như mình nói rằng trong tất cả những người được ban cho cơ hội và trách nhiệm, Judas được ban cho thuộc về 12 người sứ đồ. Trên thế giới này không có vinh dự nào lớn hơn nữa. 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa đem ông vào đó để chứng minh một điều. Lát nữa mình nói thêm. Đó là trong tất cả sự ban cho lớn hơn hết, con người không thể đáp ứng được cho chính mình. Ở đây ông bỏ qua. Và điểm nữa mà chúng ta nhắc nhở đó là ông tiếp tục ở trong sự giả hình. Anh chị em, tất cả chúng ta đều giả hình. Tất cả chúng ta đều là người nói láo. Tất cả chúng ta đều sai trật. Nhưng khác biệt là có chỗ ngừng lại. Khác biệt là có ăn năn. Khác biệt là thôi không làm nữa. Ai tiếp tục, cứ tiếp tục đi con đường của sự giả hình là con đường của Judas Iscariot, tới một chỗ không thể không giả hình, tới một chỗ không ngừng lại được, tới một chỗ cửa mở ráng giữ lại đó, vẫn đi qua.
giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Giuđa Iscariot. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi, chúng ta đang học về Giuđa Iscariot là môn đồ phản Chúa. Và một trong những nguyên tắc chúng ta đã được học đó là sự an năn là công việc của Đức Thánh Linh, là điều ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta là người có tội, tự mình không thể an năn, tự mình không có khả năng để an năn trở lại. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 25, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng sự an năn là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời để dẫn con người đến sự hiểu biết lẽ thật, hầu có thể ăn năn để nhận được sự tha thứ ban cho trong ân điển Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7, câu 9, câu 10, thì sứ đồ Phao-lô một lần nữa nhắc nhở rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa sự hối hận của thế gian và sự ăn năn đến từ Đức Chúa Trời. Sự hối hận là sự buồn rầu, tiếc rẻ, ân hận vì kết quả tội lỗi mình đã phạm và hậu quả tội lỗi bây giờ mình phải chịu. Đối tượng của sự hối hận là con người, rất thường xuyên là chính mình, nhất là khi mình bị bắt gặp, bị định tội, bị lương tâm cáo trách vì điều sai quấy đã phạm, nhất là khi sự sai quấy đó, tội lỗi đó, sự gian ác đó gây nên hậu quả có hại cho người khác và có hại cho chính mình, đem đến sự khổ tâm, tiếc nuối, buồn rầu. Nhưng sự hối hận không đem lại sự tha thứ, sự hối hận không giải quyết vấn đề tội lỗi và không cất được đi án phạt, giá trả của tội lỗi. Vì thế sứ đồ Phao-lô nói, sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Sự hối hận về tội lỗi không giải quyết vấn đề án phạt, không đem lại sự tha thứ, cho nên kết quả vẫn là sự chết cho người phạm tội. Người hối hận tìm cách giải quyết vấn đề trên căn bản của con người, trong sự đền đáp công khó công đức của con người để bù đắp lại lỗi lầm mình đã phạm. Nghĩa là căn bản giải quyết tội lỗi không thay đổi, vẫn trên cố gắng công đức của con người. Và trong trường hợp của Giuđa Iscariot, ông hối hận tột cùng về tội lỗi mình đã phạm, về hành động phản Chúa phản thầy của mình. Ông hối hận đã bán Chúa với 30 miếng bạc, đã tham dự cách chính yếu về việc đổ huyết vô tội của chính thầy của mình. Và ông rất đau đớn hối hận. Ông trả lại 30 miếng bạc cho các thầy tế lễ. Và trong sự bày tỏ hối hận thâm sâu hơn hết, ông tự tử giết chết chính mình. Nhưng không giải quyết được vấn đề, không đem lại sự tha thứ, không cất đi án phạt của tội lỗi. Nhưng sự ăn năn đến từ Đức Chúa Trời, ban cho từ Đức Chúa Trời, cũng đem đến sự buồn rầu, nhưng trên căn bản hoàn toàn khác. Cho nên sứ đồ Phao-lô phân biệt, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Như vậy, sự ăn năn là sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời, đúng theo định nghĩa với Đức Chúa Trời. Và đây là sự buồn rầu đối với Chúa, sự ăn năn là sự hối cải đối với Chúa. Đối tượng của sự ăn năn, đối tượng của sự buồn rầu hối cải là Đức Chúa Trời, không phải là con người. Một người ăn năn là một người nhận thức rằng tội lỗi mình đã phạm không phải chỉ với con người và không phải chỉ gây ra hậu quả tai hại cho người khác và cho chính mình, nhưng chính yếu tội lỗi mình phạm là phạm với Đức Chúa Trời, vi phạm luật pháp Chúa, chống nghịch sự công bình Chúa, coi thường sự thánh khiết Chúa và đối chọi với vinh hiển của chính Ngài. Và khi người phạm tội ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời thì hiểu rằng chính mình không thể giải quyết vấn đề tội lỗi, chính mình không thể nào trả được nợ tội, không thể nào giải quyết án phạt tội lỗi, vì đây là án phạt quá lớn, giá trả vượt bậc, vì án phạt của tội lỗi tùy thuộc trên giá trị của đối tượng mà mình phạm lỗi. Và khi đối tượng chính là Đức Chúa Trời, là đấng vĩnh hằng, đời đời, tuyệt đối, thì sự vi phạm là sự vi phạm ngược lại sự cao trọng tuyệt đối của Chúa, cho nên án phạt là án phạt tuyệt đối của sự hư mất. Vì thế khi con người phạm tội với Đức Chúa Trời thì không có cách nào tự mình giải quyết được, vì không có điều gì trong đời sống của con người hay là điều con người có thể làm có thể đáp ứng với đòi hỏi tuyệt đối của án phạt. Cho nên người ăn năn thật là người gieo mình trước mặt Chúa chờ đợi sự thương xót trong ân điển của Đức Chúa Trời. Không tùy thuộc nơi chính mình, nhưng tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Không tự giải quyết bởi công đức của mình, sự bù đắp của mình, nhưng giải quyết trong sự ban cho của Đức Chúa Trời và phương cách Chúa đòi hỏi để trả giá sự đoán phạt tội lỗi. Và chỉ có một cách để nhận được sự tha thứ mà thôi. Đó là sự tha thứ trong sự đền tội của chính con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tội lỗi chỉ được tha thứ trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và người ăn năn là người hối cải tội lỗi mình trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế như sứ đồ Phaolô đã xác định, sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Sự ăn năn thật là sự ban cho của Đức Chúa Trời, dẫn đến sự tha thứ thật trong sự cứu rỗi được ban cho trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đó là sự khác biệt vô cùng, sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Sự hối hận của con người dẫn đến kết cuộc như của Judas Iscariot. Sự ăn năn thật theo ý muốn Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự khác biệt không thể lầm lẫn.
Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta? Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi rời lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta? Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi rời lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chẳng chi rời lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta? Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi rời lòng con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chẳng chi rời lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.